Chỉ một cái khăn mà sáu lời cột thì thành sáu gút. Mở hết sáu gút một cũng không còn. Nguyên do có một sáu dĩ đồng. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ thưa: Bạch Thế Tôn, nay tôi nghe Phật dạy ý thú thẩm sâu màu nhiệm, nhưng tôi còn chưa rõ cánh thức mở gút thế nào và vì sao mở hết gút thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng thương đại chúng trong hội này và chúng sanh tương lai bố thí pháp âm, để chúng tôi có thể trừ sạch cấu nhiễm sâu dày trầm trọng. Bây giờ Đức Thế Tôn trên tòa sư tử nội y vén áo tăng già lê, đưa nhẹ tay lấy cái khăn hoa trên ghế thất bảo. Trước đại chúng, Đức Phật cột thành một gút, đưa cho ông A Nan xem và hỏi: Cái này gọi là cái gì? Đấy là gút, Bạch Thế Tôn. Ông A Nan và đại chúng thừa. Đức Phật lại cột khăn hoa thêm một gút nữa rồi cũng hỏi ông A Nan: Cái này gọi là cái gì? Cũng gọi là cái gút, Bạch Thế Tôn. Rồi cũng cái khăn lụa hoa ấy tuần tự Đức Phật cột thành sáu gút. Và mỗi khi cột xong một gút, Phật đều đưa khăn lên và hỏi như vậy. Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp như vậy sáu lần. Phật bảo ông A Nan: Khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là một gút. Thật sự chiếc khăn lụa hoa này trước sau chỉ là một cái. Cỡ sau lần thứ hai, lần thứ ba các ông cũng gọi là gút. Bạch Thế Tôn, A Nan thưa: Cái khăn lụa hoa quý báu này vốn là một thể, giống như lấy cột một lần thì gọi là một gút. Nếu cột trăm lần thì cũng phải gọi là một trăm gút, huống chi ở đây có sáu gút, không đến bảy cũng chẳng dừng ở năm. Cớ chi Như Lai quở trách chỉ cho gút thứ nhất là gút, còn cái thứ hai thứ ba không cho gọi là gút. Phật bảo: Như ông biết cái khăn hoa này vốn nó là một, vậy mà tôi cột sáu lần thì ông gọi là sáu gút. Này A Nan, ông chính chắn xem xét nghĩ suy, tử thể của cái khăn vốn là đồng, chỉ vì gút mà hóa ra thành dị, ông nghĩ thế nào? Khi mới cột gút ban đầu thì gọi là gút thứ nhất, như vậy cho đến cột lần thứ sáu thì gọi là gút thứ sáu. Nay tôi muốn gọi gút thứ sáu là gút thứ nhất, có được không? Bạch Thế Tôn: Không. Nếu còn sáu gút thì cái gọi là thứ sáu, không sao gọi là cái thứ nhất được. Dù tôi có biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho sáu gút đổi tên. Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy. Sáu gút không đồng, nhưng xét tìm bản nhân lại vẫn là do một cái khăn mà có. Thế mà không ai có thể làm cho nó lộn xộn được với nhau. A Nan: Sáu căn của ông cũng như vậy, từ cái thể hoàn toàn đồng mà sanh cái dụng hoàn toàn dị, chẳng khác chút nào cái khăn lụa hoa kiếp ba la của Như Lai. A Nan: Giả sử ông không muốn thành sáu gút trong một cái khăn, giả sử ông muốn cái khăn chỉ còn thể duy nhất thì ông phải làm thế nào? Bạch Thế Tôn: Nếu các gút mà còn thì thị phi tranh cãi khó mà ngăn, vì gút này không phải gút kia và gút kia không phải là gút nọ được. Nếu Như Lai mở tháo tung cả không còn gút thì không còn có này, có nọ, có kia, thế là một còn không có, làm chi có sáu? Phật dạy: Cái ý nghĩa mở sáu, một không còn cũng như vậy đó. Các ông chỉ vì vọng tâm vô thị khiến cho tri kiến sinh bệnh làm lò cái tánh tỉnh minh trảm tịch của các ông, cho nên sơn hà đại địa, sanh tử niết bàn trở thành cái tướng hoa đốm của đôi mắt mệt hóa lò của các ông đó. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, cái bệnh mê lầm giống như gốc kia làm sao mà cởi mở được? Bây giờ Đức Phật lấy cái khăn đã cột gốc kéo một mối lệch qua rồi hỏi ông A Nan: Tôi làm thế này có mở gút được chăng? Không được, Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nắm kéo mối khăn lệch qua bên phải cũng hỏi ông A Nan như vậy. Ông A Nan cũng đáp là không thể mở được. Phật hỏi: Tôi kéo mối khăn qua phải qua trái đều không mở gút được, Vậy theo ông nghĩ phải làm thế nào mới mở được gốc? Bạch Thế Tôn, phải mở trung tâm cái gốc thì tháo ra ngay. Phật bảo: đúng vậy, muốn mở gốc thì phải mở ngay trung tâm của gốc. A Nan: như tôi đã nói, Phật pháp từ nhân duyên sanh, nhưng các ông không được chấp ở tướng hòa hợp thô sơ trên hiện tượng của thế gian mà thỏa mãn tri kiến của mình. Như Lai phát minh tuệ giác vô thượng, cho nên biết tất cả bản nhân của pháp thế và xuất thế gian. Đến như một hạt mưa ngoài hàng xa thế giới cũng biết số một, cây tùng thẳng, cây gai cong, chim câu trắng, chim quả đen Như Lai đều biết nguyên do tất cả. A Nan: tùy tâm ông lựa chọn nơi sáu căn, nếu tháo mở được cái gốc căn ấy thì các trần tương tử tiêu vong. Đối với ông, vọng cảnh không còn. Bây giờ ông chẳng phải sống trong chân tâm thì còn gọi là gì nữa? Cột gốc đã có tứ lớp thì mở phải có trước có sau. Phật bảo A Nan: cái khăn hoa này có sáu gốc, ông có thể mở bung cùng một lúc được không? Bạch Thế Tôn: không, những cái gốc khi cột đã có thứ lớp nay mở cũng phải theo trước sau. Sáu gốc tuy đồng thể nhưng lúc cột lại chẳng đồng thời, thế nên nếu mở gốc phải bắt đầu từng cái một. Phật dạy: trừ khử những gốc sáu căn cũng giống như vậy, bắt đầu mở trước hết tháo mở nhân không. Nhân không hóa giải hoàn toàn sáng suốt thì bước thêm mở lần pháp chấp. Pháp chấp xả hết bây giờ gọi là hạng người ngã pháp câu không, đấy gọi là Bồ Tát từ tam ma địa mà được vô sanh pháp nhẫn. Trực chỉ. Đọc đoạn kinh này, người đệ tử Phật phải chín chắn soát lại vấn đề tri kiến của mình. Cái trí thể là một, tự nó chẳng có hỷ nộ ái cụ, chẳng có tham sân si mạng. Do sự tác động bất giác vô minh khiến cho cái trí dũng trở thành nhiễm ô. Những cái gốc mà Đức Phật cụ thể hóa qua cái khăn kiếp ba la chính là những gốc tham sân si mạng và hỷ nộ ấy. Cái khăn lụa hoa của Phật tử thể nó chẳng có gốc nào. Cột gốc là do bàn tay Phật, nghĩa là phải do động tác của ai đó làm ra. Khi đã cột gốc rồi thì gốc nào tên nấy. Do vậy làm mất đi cái tự thể láng miệng của cái khăn hoa đẹp. Cái tri kiến vô kiến, hay nói cách khác là thể tánh tịnh minh của ta vốn thanh tịnh bản nhiên trong sáng đẹp đẽ như cái khăn hoa láng miệng ấy. Chớp mắt là do ta, khiến cho tri kiến của ta trở thành tri kiến lập tri, phân biệt ghét thương lấy bỏ thân sơ, làm cho sáu căn vẫn độc bởi sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Muốn căn không còn gốc thì phải mở hết gốc bỏ đi. Muốn căn trong sáng an lành thì phải diệt đi tính chấp, phải quấy, ghét, thương, tham, sân, si mạng. Không mở đúng trung tâm gốc thì không thể tháo gốc ra. Không chế phục sáu căn thì đã mê lầm lạc lâu đời không xóa sạch được. Cột đã có gốc một, gốc hai thì mở cũng phải theo thứ lớp. Tai hại của gốc đã làm cho cái khăn hoa mỹ đẹp của Như Lai thành một, rồi hai, rồi thành sáu gốc, mà tên gốc không thể đổi dời. Tai họa gây đau khổ cho con người là tri kiến vốn tịnh, vốn thanh, vốn minh, vốn diệu lại trở thành ngã chấp, pháp chấp, thị phi, hỷ nộ. Mở gốc mở sáu gốc hết thì cái một cũng không còn. Vì sáu căn mà thanh tịnh thì sáu không còn sáu, mà chỉ còn tri kiến, vô kiến, thể tánh tịnh minh. Bây giờ sáu căn dùng thay lẫn nhau, không có gì trở ngại. Mở gốc phải bắt đầu từ cái gốc khởi đầu. Chế phục vô minh phải triệt tiêu ngã chấp trước, tiến thêm một bước diệt trừ ý thức pháp chấp tiếp theo. Ngày nào ngã pháp đều không, hỏi ai là người sẽ thành Phật? Nên chỉ những con người ngã pháp câu không ấy. Quả vị có thấp cao, giải thoát giống nhau không khác mấy. Căn trần tức giới thất đại đều là dữ kiện chứng viền thông. ông A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ nhãn được viên dung thông đạt, đối với chân lý xé bỏ được màn lưới nghi ngờ đen tối. Tất cả đồng chắp tay cùng kính thưa: Bạch Thế Tôn, ngày nay chúng tôi thâm tâm sáng suốt vén bức rèm vô minh, tẩy giác được phần vô ngại. Đối với diệu nghĩa sáu mở một không còn Như Lai dạy, chúng tôi đã lãnh hội. Nhưng nay còn chưa rõ chúng tôi cần phải làm gì để tâm tánh được viên thông. Khi rời pháp âm hướng dẫn của Phật, xin Phật rủ lòng thương ban cho chúng tôi những bí pháp thậm thâm được xem như lời dạy cuối cùng của Phật. Phật hỏi đại chúng về nhân duyên ngộ đạo và dữ kiện chứng đắc viên thông. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo khắp các đại Bồ Tát và hàng lậu tận A-la-hán rằng: Các ông là Bồ Tát và A-la-hán sanh trong Phật Pháp đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, lúc mới phát tâm trong thập bát giới, các ông tâm đắc ở giới nào? Do nhân duyên gì, từ phương tiện nào mà các ông được tam ma đề viên thông tâm tánh? Thứ nhất, do thanh trần được viên thông. Nhóm ông Kiều Trần Như, năm vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai thành đạo ở Lộc Uyển, chúng tôi gặp Phật trước tiên. Chúng tôi được Phật khai thị cho về pháp tứ diệu đế. Do nghe tiếng pháp của Phật mà tôi tỏ ngộ. Lúc đó Phật hỏi các vị tỳ kheo: Có hiểu không? Tôi thưa là đã hiểu. Những đó Như Lai đặt cho tôi cái tên A Nhã Đa, ấn chứng chúng tôi là những người A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, đối với tôi thanh trần là màu nhiệm nhất. Thứ hai, do sắc trần được viên thông. Ông Upanishada đứng dậy chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, tôi cũng được gặp Phật sau những ngày Như Lai thành đạo khúc lâu. Trong vào tướng hảo quang minh của Phật, tôi quán sâu vào tướng bất tịnh của sắc thân ô trược. Từ cái tử thi bắt đầu bành trướng đến tướng bạch cốt vi trần, tôi sanh lòng nhàm chán tột bậc, chợt tỏ ngộ tánh sắc không, không sắc đều chẳng ra gì. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Nisada, tôi được A-la-hán quả. Nay Phật hỏi duyên cớ được viên thông, xin thưa, đối với tôi sắc trần là ưu việt nhất. Thứ ba, do hương trần được viên thông. Ông Hương Nghiêm đồng tử đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây Như Lai dạy tôi quán sát kỹ về các pháp tướng hữu vi. Một hôm tôi tỉnh tọ trong giảng đường các tỳ kheo đốt hương trầm thủy. Mùi hương thoang thoảng trong tĩnh mịch u nhàn tác dụng đến mũi tôi. Tôi tư duy quán xét, hương này không phải do gỗ, không phải do hư không, không phải do khói, không phải do lửa. Đi ra không dính vào đâu, đến đâu không chỗ dừng trụ. Quán chiếu như vậy, ý thức phân biệt của tôi tự các tiêu vân, trí vô lậu phát sanh. Như Lai ấn chứng cho tôi danh hiệu là Hương Nghiêm, vì do tôi thể nghiệm mùi hương mà chứng được A-la-hán quả. Nay Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thưa, với tôi hương trần là tối thắng nhất. Thứ tư, do vị trần được viên thông. Hai vị Bồ Tát Diệu Vương, Diệu Thượng cùng 500 Phạm Thiên trong hội đồng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, từ vô lượng kiếp, chúng tôi là lương y cứu tế thế nhân. Miễn chúng tôi thường nếm những lá hoa cây cỏ kim thạch trong cõi Ta Bà này. Tất cả những vị mặn, lạc, chua cay ngọt đắng, vị biến đổi sanh, vị hòa hợp có, vị nào lạnh, vị nào nóng, thứ có độc, thứ không, tôi đều biết cả, được phục vụ chư Phật và tất cả chúng sanh. Rõ biết tính chất của vị trần, không phải không, không phải có, không phải tức thân tâm, không phải ly thân tâm. Nhờ tôi phân biệt vị trần mà được khai ngộ. Phật ấn chứng cho chúng tôi danh hiệu là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Nay Phật hỏi nhân duyên và phương tiện được viên thông, xin thưa, đối với chúng tôi vị trần là ưu việt nhất. Thứ năm, do xúc trần được viên thông. Ông Bạc Đà Bà La cùng với 16 vị tăng sĩ đồng là bản đạo cùng đứng dậy, cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, bọn tôi trước kia ở thời Phật Oái Âm Vương nghe pháp xuất gia, lúc chư tăng tắm, tôi theo tứ lớp vào nhà tắm để tắm. Bỗng nhiên tôi tư duy và nhận thức rằng nước vốn không rửa bụi mà cũng chẳng rửa thân, trung gian an nhiên lặng lẽ. Tôi tâm đắc tột độ cái chân lý chẳng có gì. Tập quán trước không quên, đến nay tôi theo Phật xuất gia được quả vô học. Đức Phật thổ ấy gọi tôi với cái tên Bạc Đà La. Do tôi phát hiện tánh màu nhiễm của xúc trần mà thành Phật tử. Nay Phật hỏi duyên cớ được viên thông, xin thưa, đối với tôi xúc trần là hơn tất cả. Thứ sáu, do pháp trần được viên thông. Ông Maha Ca Diếp và bà Tử Kim Quang Tỳ Khâu Ni vân vân đồng đứng dậy, cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, kiếp xa xưa trong cõi này có Phật ra đời hiểu nhật nguyệt đăng, sau Phật diệt độ, chúng tôi thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để cúng dường, đem tâm trong sáng vàng thắp thép tô Phật tượng. Do đó đời đời kiếp kiếp thân thường viên mãn, rực rỡ như vàng rồng. Bọn Tử Kim Quang Tỳ Khưu Ni đây cũng đồng phát tâm như tôi vậy. Chúng tôi quán sát sáu trần luôn luôn biến hoại, tôi trụ tâm trong vắng lặng, nhập định diệt tận, thân tâm rỗng rang. Thời gian trăm nghìn kiếp tựa hồ như trong cái khẩy móng tay. Do thành tựu pháp không quán mà tôi được quả A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng tôi Đầu Đà đệ nhất, pháp trần thâm diệu nhờ tuệ nhãn, tôi được khai minh, lậu hoặc được dứt trừ. Nay Phật hỏi duyên cớ viên thông, với sở ngộ sở chứng của tôi thì pháp trần là tối thượng.
Trực chỉ.
Khi con người diệt hết hoặc kiến tư ra ngoài ba cõi thì gọi là người được giải thoát giác ngộ. Giải thoát nói cách khác là người đó có niết bàn. Vậy chữ niết bàn trong đạo Phật là chỉ sự giải thoát phiền não buộc ràng, do vô minh tác động hoành hành trong cuộc sống. Bồ đề chỉ sự giác ngộ. Vậy ai có giác ngộ là có bồ đề. Bồ đề niết bàn là hai mặt thực thể thanh tịnh của con người, thấy chân lý trọn vẹn, diệt vô minh phiền não hoàn toàn. Tuy nhiên bồ đề niết bàn có đẳng cấp, không nhất thiết cùng một lúc ai cũng được y nhau. Gọi là đẳng cấp nhưng không phải như ngạch trật, do cấp trên nào phong tặng theo cảm tình thương ghét, hay do đánh giá chủng tộc màu da, sang hèn cao thấp. Đẳng cấp ở đây dựa trên tiêu chuẩn đoạn vô minh trừ phiền não ở chính con người. Do vậy bồ đề niết bàn có những đẳng cấp sau đây: Thánh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, Bồ Tát bồ đề, Phật bồ đề. Đẳng cấp đó nói lên quả vị có thấp cao. Dù vậy đã là người có bồ đề vượt ra ba cõi thì sự giải thoát gần giống nhau, không khác mấy. Không khác mấy vì cả bốn đẳng cấp đều không còn quan niệm khổ đau vì phần đoạn sanh tử chi phối dày vò. Không khác mấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn đồng, vì trình độ nhận thức chân lý toàn vẹn và chưa toàn vẹn có chênh lệch khác nhau. Viên thông có nghĩa viên mãn thông suốt. Nói viên thông là nói trình độ đạt đạo, nhận thức chân lý của những người đệ tử Phật. Người có trình độ nhận thức viên mãn thông suốt vượt qua tri kiến chấp mắc hẹp hòi u ám của phàm phu gọi đó là chứng được viên thông. Ở đây chủ ý Phật gán hỏi những người có trình độ viên thông cỡ đó. Ở đây không được hiểu viên thông với nghĩa hoàn toàn trọn vẹn như cái từ viên mãn vô thượng bồ đề, vì ở đây Phật hỏi duyên cớ được viên thông của thánh văn duyên giác Bồ Tát mà người đọc đã nhận thức rõ ràng. Một sự kiện đáng vui mừng phấn khởi cho những người con Phật có ý chí ham học ham tu mong giải thoát. đọc qua 25 vị thanh văn lẫn Bồ Tát. Các ngài nói lên nhân duyên đạt đạo, chứng nhập viên thông của các ngài mà ta thấy vô cùng sung sướng. Thì ra, cái sự kiện làm ra thành quả viên thông ấy, trong Phật tử chúng ta ai cũng có và ai cũng có thể biết được rõ ràng. Do đó, trong mọi chúng ta, ai cũng có khả năng hy vọng có ngày hiện thực viễn thông. Thế mà còn chưa bằng lòng, không cảm thấy sung sướng, thì gọi là tu hành người ta còn muốn cái gì nữa nhỉ? Ta đã thấy biết rõ dữ kiện để tạo ra thành quả viễn thông của 6 vị A-la-hán: Kiều Trần Như, U Bà Lý Sa Đà, chẳng có xa xôi gì làm người ta khó tìm kiếm cả. Các ngài chỉ dựa trên lục trần, dựa trên 6 trần làm đối tượng để tu sửa thân tâm. Vậy mà mỗi ngài trình lên Phật một món đệ nhất khác nhau. Điều đó nói với mọi người rằng, gọi là thuốc hay, không có thuốc nào hay với tất cả mọi con bệnh. Pháp môn có vi diệu cũng không phải vi diệu cho mọi căn cơ. Cái biết của người bệnh là khéo biết chọn thuốc hợp bệnh mà dùng. Cái trí của người con Phật phải khéo chọn pháp môn thích ứng căn cơ mà tu tập. Về 6 trần, trần nào cũng là dữ kiện cho các thánh chứng viên thông. Định nghĩa theo văn tự trần có nghĩa là nhiễm ô, nhưng nó chỉ nhiễm ô khi nó tác động vào lục căn của con người chưa tự chủ. Cho nên định nghĩa trần qua nghĩa nhiễm ô là định nghĩa đứng bên tục đế, duyên sanh hiện tượng. Với nhãn quan của những bậc giác ngộ có khả năng tự chủ mà nhìn, thì trần vẫn là một hiện tượng biểu hiện phát xuất từ Như Lai tàng thanh tịnh, có tội lỗi gì đâu. Bằng nhận thức khách quan, ai cũng có thể thấy biết sắc, thanh hương vị xúc pháp đã làm gì nên tội. Nên tội là do con người. Con người đã mê trần với tâm động hắc ám, với khát vọng điên cuồng, đánh mất đi lý trí. Lý trí mà còn đánh mất thì chân tâm thường trú đối với hạng người này có tìm đi nữa cũng là kẻ đáy nước mò trăng. Sự thành công của các A-la-hán là khéo vận dụng các tri kiến, như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng để làm cơ sở giác ngộ giải thoát cho mình. Có câu rằng, trần chẳng tương quan, biển cả nương dâu mặt thay đổi, tâm không sợ đắc, thông sanh mây trắng tự vui nhàn. Thứ bảy, do nhãn căn được viên thông. Ông A Nan Luật Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, lúc tôi mới xuất gia thường ưa thích nằm và ngủ ly bì. Như Lai quả tôi là loại súc sanh. Nghe lời quả của Phật, tôi thầm khóc, tủi hổ và tự trách mình. Tôi cương quyết thề không ngủ và tôi thức suốt 7 ngày đêm. Hai con mắt tôi bệnh và hư mất. Thế Tôn thương dạy cho tôi pháp lạc kiến chiếu minh kim cang tam muội. Sau khi được tam muội, tôi thấy suốt hiện tượng trong 10 phương như trái chanh, trái quýt để trên bàn tay. Như Lai ấn chứng cho tôi quả A-la-hán. Nay Phật hỏi nguyên nhân nào được viên thông, xin thưa, theo chỗ tâm đắc của tôi là xoay tánh thấy của nhãn căn trở về bản thể thanh tịnh bản nhiên là ưu việt nhất.
Thứ tám, do tỷ căn được viên thông.
Ông Châu Lợi Bàn Đạt đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Tôi vì thiếu trì tụng kinh điển cho nên không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, tôi xin xuất gia nghe học pháp Phật. Tôi cố nhớ một bài kệ của Như Lai mà không sao nhớ nổi. Tôi gắng học suốt cả 100 ngày. Nhớ đoạn trước thì quên câu sau, nhớ đoạn sau lại quên câu trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi ở một nơi yên tĩnh tu tập pháp môn điều hòa hơi thở ra vào. Bây giờ tôi vận dụng quán trí theo dõi từng hơi thở, từ thô đến vi tế, từng sát na nhiếp ý. Vận dụng tư duy chia hơi thở thành 4 thời kỳ: hít vô gọi là sanh, đầy hơi gọi là trụ, thở ra gọi là dị, mãn hơi gọi là diệt. Thực hiện một thời gian, tâm tôi bừng sáng rỗng rang, được đại vô ngại, các lậu hoặc dứt hết thành A-la-hán trước pháp tòa. Phật ấn chứng cho tôi thành quả vô học. Nay Phật hỏi viên thông theo chỗ sở hành của tôi, tập trung tư tưởng xoay vào quán hơi thở ra vào minh bạch là pháp hành hiệu quả nhất.
Thứ 9, do thiện căn được viên thông.
Ông Kiều Phẩm Ba Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi mắc khẩu nghiệp trong kiếp quá khứ, nhiều đời phải tật nhai mãi như trâu. Như Lai Thương dạy cho tôi pháp nhất vị thanh tịnh tam địa, nhờ đó tôi diệt phân biệt được tám ma đề. Tôi quán chiếu rằng tánh biết vị không phải do thân thể, cũng không phải do ở ngoại vật. Do đó trong thì thân tâm giải thoát, ngoài thì như rời bỏ thế gian. Viễn ly ba cõi như chim sổ lồng, cấu nhiễm không còn, tiêu vong hóa trần tướng. Pháp nhãn thanh tịnh được quả A-la-hán, Như Lai ấn chứng cho tôi lên hàng vô học. Nay Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thưa, theo tôi thì trả vị về cho phân biệt của thiệt căn là ưu việt nhất.
Thứ 10, do thân căn được viên thông.
Ông Tất Lăng và bà ta đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: lúc tôi mới phát tâm xuất gia theo Phật, thường nghe Phật dạy, cuộc đời chẳng có gì vui. Đáng khi đi khất thực, vừa đi vừa tư duy lời Phật, bỗng dưng tôi đạp phải cái gai độc, cả mình đều đau đớn. Trong lúc đau đớn, tôi quán chiếu tư duy, giác tâm thanh tịnh vốn không có cái đau và cái biết đau. Một thân thể lẽ đâu lại có hai tánh biết? Nhiếp niệm không bao lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng rang thanh tịnh. 21 ngày sau, các lậu hoặc được tiêu trừ, Phật ấn chứng cho tôi lên hàng vô học chứng A-la-hán. Nay Phật hỏi duyên cớ nào được viên thông, xin thưa, đối với tôi, nắm giữ giác tánh xem nhẹ thân căn là thành công dễ nhất.
11, do ý căn được viên thông.
Ông Tu Bồ Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay, tôi vẫn được tâm vô ngại thường trú nơi không tịch. Sự vật hiện tượng trong mười phương đối với tôi trở thành chân không hóa, chẳng chút vương víu buộc ràng. Như Lai phát minh tánh giác chân không, tôi tư duy thể nhập bảo minh không hại tam muội, tri kiến đồng như Phật. Tôi được Phật chứng lên hàng vô học A-la-hán. Nay Phật hỏi nhân duyên được viên thông, theo chỗ chứng ngộ của tôi, quán các tướng đều là phi tưởng, cái phi tưởng đối tượng cũng không lưu lại. Nhìn hiện tượng vạn pháp đúng như thật của nó, có mà thật chẳng có gì, đối với tôi đó là phương tiện chinh phục ý căn hữu hiệu nhất.
Trực chỉ.
Căn sở dĩ là căn vì sáu cơ quan này ví như gốc rễ, để rồi từ đó sinh ra nhánh nhóc chồi tược vô minh lậu hoặc, gây ra khổ đau cho cuộc sống con người. Đó là cách định nghĩa trên mặt tục đế, trên hiện tượng tùy duyên của vạn pháp. Nếu nhìn bên góc cạnh khác, người ta thấy căn chỉ là một dạng vật chất phát xuất từ tứ đại duyên sanh như vô vàn hiện tượng duyên sanh khác. Điều mà ai cũng biết, vật chất biểu hiện vô vàn hình thái hiện thực khác nhau, nhưng không có cái thứ vật chất nào làm cho con người nên tội. Cũng như thế, trần là hiện tượng thu gọn, tổng kết vật chất qua sáu dạng sắc thanh hương vị xúc và pháp trong cái từ lục trần, thì đã có thứ nào làm nên tội lỗi cho ai? Cho nên ta kết luận rõ ràng rằng căn cũng như trần đều không phải là nguyên nhân gây nên tội lỗi. Chẳng những thế mà còn ngược lại, căn trần đều là những dữ kiện để đạt đạo thành tổ viên thông, thể nhập sâu sắc từ đáy nguồn chân lý đó. Lục tuệ huệ năng thốt ra bài kể bất hủ trong các chốn tòng lâm kim cổ: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thổ giác. Với người giỏi làm kinh tế, họ nhìn ao, hồ, sông, bãi đất hoang, họ cũng thấy tiền là tiền, và trong những chỗ đó họ làm ra tiền được. Một lương y thượng hạng với đám cỏ dại mà họ dẫm qua, lá hoa lùm bụi mà họ luồn lách đi vào, trong đó dưới mắt họ vô vàn dữ dược có thể cải tử hoàn sinh cho những con bệnh đang nằm bên đó mà khổ mà đau rên xiết. người học Phật không được quên vấn đề đơn giản mà ý nghĩa báu màu vô giá này. Hàng độc giác nhĩ thừa, tư duy quán xét cảnh hoa rơi, trái rụng, lá úa cành khô mà đạt đạo đế. Phản quán sáu căn nội tại thành A-la-hán quả, chứng được viên thông rõ ràng không phải là việc khó hiểu xa vời. Người có tư duy muốn đi và khởi sự đi trên con đường giải thoát, nhất định sẽ đến đích Niết Bàn Bồ Đề Vô Thượng.
12. Do nhãn thức được viên thông.
Ông Xá Lợi Phất đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, sự nhận thức của tôi thường thanh tịnh, số kiếp thọ sinh lên xuống nhiều như số cát sông Hằng. Do vậy mà các pháp biến hóa thế gian một khi thấy là tôi nhận thức không xa chân lý, được vô chướng ngại. Trong lần gặp gỡ giữa đường, anh em ông Ca Diếp dũng ý theo tôi để thuyết pháp. Các ông nói cho tôi nghe về giáo lý nhân duyên sâu xa của Phật. Nhưng buổi đàm đạo đó, tôi được tỏ ngộ, nhận thức được rằng tâm không ngàn mẻ. Rồi tôi theo Phật xuất gia, trí tuệ sáng suốt ngày càng viên mãn, được đại vô úy, thành A-la-hán quả, trưởng tử Phật. Nay Phật hỏi nguyên nhân tỏ ngộ viên thông, xin thưa, theo chỗ chứng đắc của tôi thì sự nhận thấy rõ ràng. Nhận thức đánh giá chính xác đúng như ý thực của sự vật hiện tượng là thành công ưu việt nhất.
13. Do nhĩ thức được viên thông.
Bồ Tát Phổ Hiền đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Tôi đã từng làm pháp vương tử cho các Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền chính là do dựa theo đức tinh tấn của tôi mà đặt ra cái tên Phổ Hiền hạnh. Bạch Thế Tôn, tôi sử dụng tánh nghe của tâm mà nhận biết nguyện vọng của chúng sanh. Nếu có chúng sanh phát hành Phổ Hiền, do vậy giả sử ở một phương khác cách ngoài hằng xa thế giới có chúng sinh phát hạnh Phổ Hiền, thì liền trong lúc ấy tôi cởi voi sáu ngà, phân thân trăm nghìn đến chỗ người ấy, phỏng sử người kia nghiệp chướng sâu dày chưa thấy được tôi, tôi cũng thầm kính xoa đầu an ủi ủng hộ, khiến cho sở nguyện thành tựu. Nay Phật hỏi nguyên nhân tu chứng viên thông, tôi xin thưa, sử dụng tánh nghe của nội tâm mà nhận biết tự tại, đối với tôi là pháp ưu việt nhất.
14. Do tỷ thức được viên thông.
Ông Tôn Đà La Nang Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa với Phật: Lúc tôi mới xuất gia theo Phật học đạo, trong khi tu tam ma đề tâm thường tán loạn, Đức Thế Tôn dạy tôi quán điểm trắng ở chót mũi. Tôi bắt đầu thực hành, trải qua thời gian 21 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, thân tâm trong sáng như ngọc lưu ly. Tướng khói lần lần không còn, tâm tôi được khai ngộ, các lỗ tận sạch trong, thành A-la-hán. Thế Tôn thọ ký cho tôi thành quả Bồ Đề. Nay Phật hỏi sở nhân được viên thông, xin thưa, đối với tôi tập trung ý niệm, quán hơi thở và điểm trắng ở tỷ căn là thành tựu hữu hiệu nhất.
15. Do thiệt thức được viên thông.
Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: Tôi từ nhiều kiếp đến nay biện tài vô ngại, tuyên thuyết các pháp khổ không hiểu sâu thật tướng, cho đến những pháp môn bí mật như hằng xa của Như Lai, tôi có thể diễn giảng trước đại chúng không hề có sự sai lầm và sợ sệt. Thế Tôn biết tôi có đại biện tài, dạy tôi tuyên dương chánh pháp, giúp Phật chuyển pháp luân. Tôi nhờ giảng nói chánh pháp mà được quả A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho tôi là thuyết pháp đệ nhất. Nay Phật hỏi nguyên nhân được viên thông, xin thừa, tôi dùng pháp âm hàng phục tà mang ngoại đạo, tiêu trừ hoặc lậu là ưu việt nhất.
16. Do thân thức được viên thông.
Ông Ubali đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Chính tôi theo Phật vượt thành xuất gia, tôi thấy Như Lai sáu năm cần khổ, cuối cùng hàng phục tà ma, chế ngữ ngoại đạo, giải thoát các lậu thế gian. Phật dạy tôi trì giới, giữ gìn tánh nghiệp, giá nghiệp của thân miễn ý, giữ vẹn 3000 oai nghi, 80000 tế hạnh. Nhờ vậy thân tâm tịch tỉnh thành quả A-la-hán, nay làm kỷ cương trong đại chúng, Như Lai ấn chứng tôi là trì luật đệ nhất. Hôm nay Phật hỏi phương tiện được viên thông, xin thưa, đối với tôi do giữ thân được thanh tịnh, thân đã thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh theo. Đó là phương pháp uốn dẹp tu sửa thân tâm hữu hiệu nhất.
17. Do ý thức được viên thông.
Ông Đại Mục Kiền Liên đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng lúc nọ tôi đi khất thực giữa đường, được ba anh em ông Ca Diếp, U Lâu Tần Ló, ông Già Giá và Na Đề giảng nói lý nhân duyên thậm thâm của Phật, tâm tôi bừng ngộ thông suốt rỗng rang. Như Lai ban cho ca sa mặc vào thân, râu tóc tự cạo, tôi có khả năng du hí khắp mười phương không trở ngại. Đại chúng suy tôn tôi là thần thông đệ nhất trong hàng vô học A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, xin thưa, tôi xoay ý thức trở về tánh sáng suốt trạm nhiên, giống như lóng nước đục, lóng nước lâu trở về tử thể trong sạch. Đó là phương tiện tu sửa đối với tôi hữu hiệu nhất.
Trực chỉ.
Thức là dụng của căn, là chủ thể nhận thức phân biệt trần. Đó là tánh thấy của mắt, tánh nghe của tai, tánh ngửi của mũi, tánh nếm của lưỡi, tánh xúc của thân, tánh tư duy của ý. Gọi chung qua cái từ lục thức, tức là sáu công dụng của sáu giác quan. Năm thức trước tiếp xúc với năm trần sự lưỡng định để nhận thức. Chúng chỉ có hiện lượng, cho nên chúng chẳng lưỡng định phân biệt gì. Do đó, công dụng của năm thức trước không có ý niệm mừng, giận, thương, sợ, yêu ghét, phải quấy tốt xấu, lấy bỏ hơn thua. Cho nên năm thức trước không thể tạo nên nghiệp thiện hay ác. Chỉ có ý thức ngoài hiện lượng ra còn có thêm hai lượng, tỷ và phi lượng. Năm thức trước nếu chung khởi với phi lượng của ý thức sẽ gây ra sự sai quấy hoàn toàn đối với chân lý. Năm thức trước nếu chung khởi với tỷ lượng của ý thức thì sự nhận thức của con người có thể đúng mà cũng có thể sai. Nhận thức đúng chân lý trường hợp này được gọi là thiện, nhận thức sai chân lý thì gọi là bất thiện, là ác. Từ nhận thức đó, ta thấy thức cũng không phải là nguyên nhân để sinh ra thiện ác tội phước. Tội là do bất giác vô minh, do mê. Phước thì chỉ cần cảnh giác, cần sáng suốt không mê là trở nên người giác. Cho nên gọi là tu không cần dựa trên hình thức này, nghi lễ nọ, cúng bái cầu đảo rùm rà. Chỉ cần cảnh giác phiền não, tham sân si mạng. Chỉ cần tâm trí sáng suốt để nhận biết ta, bạn, giặc. Đừng để kẻ giặc cướp vô minh phiền não vào nhà, chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh, cố phá sự nghiệp trí tuệ giác ngộ giải thoát của ta. Chỉ cần không mê thì ta là giác, chỉ cần không vọng ta tự sẵn có chừng. Tu mà chú trọng nhập thất, đóng cửa tử giam mình lễ bái, trú giả lục thời, nguyện tụng bộ kinh này, thể trì danh Phật nọ, hy vọng khấn vái chư Phật mười phương thùy từ gia hộ, gia hộ cho con hiện tiền tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, và tha nhật đắc A-di-đà thọ ký. Đó là lối tu theo cái đạo cầu bên ngoài. Lục tổ Huệ Năng gọi hạng người đó là ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa là cái đạo hy vọng ở tha nhân, cái đạo ngồi chờ sung rụng vào mồm. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta từ kim khẩu đã từng thọ ký rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật. Kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm. Thọ ký như vậy mà chưa vừa lòng, chưa thỏa mãn hay sao mà còn cầu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Phật tử chúng ta hãy xót lại lòng mình, một con người tham lam vô độ có xứng đáng là đệ tử Phật chưa? Hàng cư sĩ không có thời giờ học hỏi giáo lý tham lam cầu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký còn có lý do gì để tha thứ? Chớ tăng ni người trưởng tử Phật Thích Ca mà không tin lời thọ ký của Đức Bổn Sư mình thì xin ai đó hãy để lòng tự xét. Hay là người ta viễn lẽ Phật nhà không thiên? 18. Do hỏa đại được viên thông. Ông Ô-sô Sắc Ma đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: Tôi nhớ những kiếp xa xưa, tánh tôi nhiều tham dục. Bấy giờ nhầm thời Đức Phật Không Vương trụ thế. Đức Không Vương Như Lai bảo rằng: Người đã dâm như đống lửa hồng, rồi Phật dạy tôi quán hơi nóng trong cơ thể khắp cả tứ chi. Nhờ quán như vậy tinh thần sáng suốt, nội tâm đứng lặng, tâm háo dâm trở thành lửa trí tuệ. Từ đó chư Phật gọi tôi với cái tên Hỏa Đầu. Tôi dùng sức hỏa quan tâm mỗi mà chứng quả A-la-hán. Tôi phát đại nguyện: Nếu có chư Phật thành đạo thì tôi làm lực sĩ hầu cận Phật, để đánh dẹp bọn tà ma quấy phá. Nay Phật hỏi tôi nhân duyên được viên thông, xin thưa rằng do tôi quán hơi ấm trong thân, lưu thông không ngăn ngại, từ đó các lậu tiêu trừ, sanh lửa trí tuệ. Đối với tôi, đó là pháp tu hữu hiệu nhất.
19. Do địa đại được viên thông.
Ngài Trì Địa Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Tôi nhớ lại trong những kiếp xa xưa, tôi từng được gặp Phật và cúng dường chư Phật như hàng xa, và cũng từng phục vụ vô lượng chúng sinh, đem đến chúng sinh nhiều lợi lạc. Trong một kiếp nọ, ở vào thập Phật Phổ Quang trụ thế, tôi là một tỳ kheo phát tâm sửa chữa những đoạn đường gồ ghề sụp lở, những bến xe, bến đò bất tiện cho sự đi lại của nhiều người. Ngoài những công trình gánh đất, bưng sỏi, đắp bồi sửa chữa như vậy, tôi còn mang gánh giúp đỡ những người gánh gồng nặng nhọc ở chợ búa mà không lấy tiền công. Vào thờ Phật Tỳ Xá Phù trụ thế, nhân gian nhiều đói kém, tôi phải cõng giúp nhiều người không kể gần xa mà chỉ lấy một đồng tiền. Có lúc tôi ra sức kéo phụ xe trâu qua những nơi khá lầy lội. Có lúc vì Phật tôi sửa đường bằng phẳng đỡ Phật đi hóa trang. Một hôm Đức Tỳ Xá Phù Như Lai đi qua đoạn đường tôi vừa sửa chữa, Phật xoa đầu tôi mà dạy rằng: Nên bình cái tâm địa thì đất đai trên thế giới đều bình. Tôi nghe tâm liền sáng bừng tỏ ngộ. Tôi quán thấy vi trần trong cơ thể cùng tất cả vi trần tạo thành thế giới bên ngoài không sai khác gì nhau. Tự tánh vi trần không chạm sát với nhau, cho đến đao binh các thứ tự nó cũng không va chạm gì. Nhờ nhận thức như vậy, tôi tỏ ngộ vô sanh nhẫn, thành A-la-hán hồi tâm. Nay ở trong hàng Bồ-Tát nghe Phật dạy, tri kiến Phật như diệu liên hoa, tôi lãnh hội trước tiên, đại chúng suy tôn là thượng thụ. Nay Phật hỏi nguyên do đạt đến viên thông, xin thừa: Do tôi quán trần ở nội thân và trần cấu của thế giới bên ngoài bình đẳng không sai khác. Tất cả từ Như Lai tàng tùy duyên biến hiện, vọng tâm chấp mắt trần tướng tiêu vong thì trí tuệ viên mãn thành đạo Bồ Đề. Đó là đối tượng sở quán, đối với tôi đem lại thành công ưu việt nhất.